Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Death in the Haymarket của sử gia James Green là một tác phẩm lịch sử tường thuật về vụ Haymarket ở Chicago năm 1886, một biến cố vừa là thảm kịch bạo lực, vừa là bước ngoặt của phong trào lao động Hoa Kỳ. Cuốn sách không chỉ xoay quanh quả bom được ném vào hàng ngũ cảnh sát trong một cuộc meeting, mà còn đặt sự kiện ấy vào bối cảnh rộng hơn của thời đại mạ vàng. Đó là giai đoạn công nghiệp phát triển nhanh, điều kiện làm việc khắc nghiệt và yêu cầu ngày làm 8 giờ trở thành mục tiêu chung của đông đảo công nhân. Greenland theo sự hình thành của phong trào lao động đầu tiên sau nội chiến, phản ứng của giới chủ, báo chí, cảnh sát và chính quyền, rồi phân tích phiên tòa gây tranh cãi đối với 8 người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Mục đích của sách là giải thích vì sao một cuộc vận động về giờ làm lại biến thành nỗi sợ hãi quốc gia về chủ nghĩa cấp tiến, đồng thời cho thấy những hậu quả lâu dài của Haymarket đối với quyền lao động, công lý và ký ức chính trị Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuộc đấu tranh cho ngày làm 8 giờ là nền tảng của toàn bộ biến cố Haymarket. Green đặt Haymarket trong cuộc vận động kéo dài nhiều năm nhằm giới hạn ngày làm việc ở mức 8 giờ. Đây là điểm then chốt vì nếu chỉ nhìn vào vụ nổ ngày 4 tháng 5 năm 1886, người đọc có thể xem sự kiện như một vụ bạo lực tách rời khỏi đời sống xã hội. Cuốn sách cho thấy yêu cầu về thời giờ lao động xuất phát từ thực tế công nghiệp hóa, nơi công nhân phải làm việc dài giờ và có rất ít khả năng kiểm soát nhịp sống của mình. Lời kêu gọi đình công vào ngày 1 tháng 5 không chỉ thuộc về một nhóm cách mạng nhỏ mà là một chiến dịch có sức huy động rộng trong giới lao động. Bối cảnh này cũng giúp phân biệt giữa mục tiêu cải cách cụ thể và cách nó bị diễn giải như một mối đe dọa chính trị. Đòi hỏi 8 giờ làm không đơn thuần là vấn đề tiền lương. Nó liên quan đến sức khỏe, thời gian cho gia đình, học tập, sinh hoạt công dân và phẩm giá của người làm thuê. Green vì vậy mô tả phong trào như một nỗ lực mở rộng quyền lực xã hội của công nhân trong một nền kinh tế mà quyền quyết định chủ yếu nằm trong tay giới chủ. Khi cảnh sát đàn áp các cuộc đình công, đặc biệt sau vụ đụng độ tại nhà máy McCormick, căng thẳng đã đẩy cuộc meeting Haymarket thành điểm hội tụ của xung đột giữa lao động, vốn và nhà nước. Cách tiếp cận này làm rõ rằng quả bom là biến cố quyết định, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất hay khởi đầu của cuộc khủng hoảng. Thứ hai, Haymarket cho thấy cách bạo lực và đàn áp có thể biến một cuộc meeting thành khủng hoảng quốc gia. Một đóng góp quan trọng của Death in the Haymarket là tái dựng trình tự khiến một cuộc meeting phản đối bạo lực. Cảnh sát bị biến thành biểu tượng của hỗn loạn. Cuộc họp tại Haymarket ban đầu nhằm phản ứng trước việc cảnh sát bắn công nhân trong bối cảnh đình công. Theo các tường thuật lịch sử phổ biến, buổi meeting phần lớn diễn ra trong hòa bình, cho đến khi cảnh sát tiến vào để giải tán đám đông. Một người không bao giờ được xác định chắc chắn đã ném bom, khiến nhiều cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Sau đó, tiếng súng từ phía cảnh sát làm tình hình thêm hỗn loạn và cũng gây thương vong cho dân thường. Green không dùng chuỗi sự kiện này để giản lược trách nhiệm thành một câu chuyện thiện và ác. Thay vào đó, ông nhấn mạnh một môi trường đã bị quân sự hóa bởi các cuộc đối đầu lao động trước đó, bởi nỗi lo của giới chủ về đình công và bởi thái độ sẵn sàng dùng vũ lực của nhà chức trách. Quả bom thực sự là hành vi sát hại nghiêm trọng, nhưng việc người ném bom không được nhận diện lại có ý nghĩa lớn đối với cách công chúng và hệ thống pháp luật phản ứng. Trong bầu không khí hoảng sợ, ranh giới giữa người tổ chức lao động, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, người nhập cư và kẻ gây án bị xóa nhòa. Cuốn sách vì thế giúp người đọc nhận ra một cơ chế quen thuộc trong khủng hoảng chính trị. Khi nỗi sợ tập thể có thể thúc đẩy việc quy kết cả một phong trào dựa trên hành động của một cá nhân chưa rõ danh tính. Thứ ba, phiên tòa 8 bị cáo phơi bày khoảng cách giữa trách nhiệm pháp lý và sự trừng phạt chính trị. Phần trung tâm của cuốn sách là vụ xét xử 8 nhà hoạt động vô chính phủ, trong đó có August Spice và Albert Parsons. Green cho thấy vụ án không chủ yếu dựa trên bằng chứng xác định bị cáo nào trực tiếp ném bom. Lập luận truy tố tập trung nhiều hơn vào việc các bị cáo bị cho là đã cổ vũ bạo lực bằng bài viết, diễn văn và hoạt động tổ chức. Bởi vậy, Haymarket trở thành một vụ án về ý tưởng, ngôn ngữ chính trị và sự liên đới, không chỉ là vụ án truy tìm thủ phạm vật chất. Điểm này quan trọng vì nó đặt câu hỏi về tiêu chuẩn công lý trong lúc xã hội bị kích động. Khi dư luận đã xem chủ nghĩa vô chính phủ là nguy hiểm, những phát biểu cực đoan của các nhà hoạt động có thể được dùng để suy ra trách nhiệm cho một hành vi mà không có chứng cứ trực tiếp về sự tham gia. 7 người bị kết án tử hình, 1 người nhận án tù dài hạn, 4 người bị hành quyết năm 1887, 1 người tự sát trong tù và 3 người còn lại được thống đốc Illinois ân xá năm 1893. Việc ân xá sau này không xóa bỏ hậu quả của bản án, nhưng nó củng cố đánh giá lâu dài rằng quá trình xét xử có nhiều bất công nghiêm trọng. Green trình bày phiên tòa như một phép thử cho nguyên tắc pháp quyền. Sách không phủ nhận sự tồn tại của ngôn ngữ cách mạng trong phong trào, nhưng buộc người đọc phân biệt giữa phát ngôn gây tranh cãi, chủ trương chính trị và chứng cứ đủ sức kết tội giết người. Chính sự phân biệt ấy tạo nên sức nặng phân tích của tác phẩm. Thứ tư, nỗi sợ người cấp tiến và người nhập cư đã làm suy yếu phong trào lao động non trẻ. Green phân tích Haymarket như một cú sốc văn hóa và chính trị vượt xa phạm vi Chicago. Sau vụ nổ, báo chí và giới chức nhanh chóng gắn phong trào lao động với bạo lực, chủ nghĩa vô chính phủ và hiểm họa ngoại lai. Việc nhiều bị cáo là người nhập cư khiến định kiến sắc tộc hòa vào nỗi lo về trật tự xã hội. Điều này đặc biệt có tác dụng trong thời đại mạ vàng, khi thành phố công nghiệp thu hút đông đảo lao động từ châu Âu và khi các khác biệt về ngôn ngữ, tôn giáo, giai cấp dễ bị chuyển thành nghi ngờ chính trị. Hậu quả trực tiếp là các cuộc truy quét nhắm vào nhà hoạt động cấp tiến, các tờ báo vô chính phủ và những không gian tổ chức của công nhân. Nhưng Green quan tâm hơn đến hậu quả tổ chức lâu dài. Knights of Labor, tổ chức lao động lớn nhất nước Mỹ khi ấy, bị tổn hại nặng về uy tín, dù không có bằng chứng kết luận tổ chức này gây ra vụ đánh bom. Sự liên hệ do đối thủ và dư luận tạo ra đã làm suy giảm khả năng huy động của họ, đồng thời thúc đẩy một bộ phận công nhân tìm đến các mô hình nghiệp đoàn thận trọng hơn, như Liên đoàn Lao động Mỹ. Phân tích này cho thấy các phong trào xã hội không chỉ mạnh hay yếu vì chương trình của chính họ, chúng còn phụ thuộc vào cách truyền thông, nhà nước và công chúng định nghĩa họ trong thời điểm khủng hoảng. Haymarket đã khiến việc đòi hỏi cải cách lao động bị phủ bóng bởi cáo buộc cực đoan, và cái giá của sự chuyển nghĩa đó được phong trào phải gánh trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, di sản Haymarket nối quyền lao động ở Mỹ với biểu tượng May Day trên phạm vi quốc tế, dù kết thúc bằng đàn áp và thất bại trước mắt, Haymarket không biến mất khỏi lịch sử lao động. Green cho thấy ký ức về vụ việc tiếp tục sống trong hai hướng tưởng như đối lập. Tại Hoa Kỳ, biến cố này làm phong trào lao động chính thống thận trọng hơn và khiến việc gắn công đoàn với chủ nghĩa cấp tiến trở thành một chiến thuật chính trị hiệu quả. Tuy nhiên, ở phạm vi quốc tế, cuộc đấu tranh cho 8 giờ làm và số phận các bị cáo Haymarket lại góp phần tạo nên ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động hay May Day. Ý nghĩa của di sản này nằm ở chỗ nó không phải một câu chuyện tiến bộ đơn tuyến. Việc ngày làm 8 giờ dần được thừa nhận trong nhiều ngành nghề và sau này được luật hóa rộng rãi tại Mỹ, không có nghĩa những người ở Haymarket đã thắng ngay trong thời đại của họ. Ngược lại, sách nhấn mạnh khoảng cách giữa ký ức biểu tượng và kết quả chính trị tức thời. Những người tham gia phong trào phải chịu tù đày, hành quyết, mất việc và sự kỳ thị, trong khi yêu sách của họ chỉ được hiện thực hóa từng phần qua nhiều thập kỷ. Bằng cách nối Chicago với lịch sử May Day, Green làm rõ tính xuyên quốc gia của vấn đề lao động. Công nghiệp hóa tạo ra những vấn đề chung về giờ làm, an toàn và quyền tổ chức, nên các biểu tượng đấu tranh cũng vượt qua biên giới. Haymarket vì thế không chỉ là một bi kịch địa phương hay một vụ án nổi tiếng, nó là nơi lịch sử quyền lao động, ký ức về nhà nước đàn áp và truyền thống đoàn kết quốc tế gặp nhau. Kết luận, Death in the Haymarket phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ thế kỷ 19, thời đại mạ vàng, lịch sử Chicago, phong trào công đoàn, lịch sử người nhập cư và những tranh luận về công lý hình sự. Sách cũng hữu ích cho người muốn hiểu nguồn gốc lịch sử của yêu cầu ngày làm 8 giờ và ý nghĩa quốc tế của May Day. Giá trị thực tiễn về mặt tư duy của tác phẩm là nó rèn khả năng đọc một biến cố bạo lực trong toàn bộ bối cảnh của nó. Người đọc được nhắc rằng một vụ nổ, một phiên tòa hay một làn sóng dư luận không thể được đánh giá đầy đủ nếu tách khỏi điều kiện lao động, quyền lực, cảnh sát, truyền thông và định kiến xã hội đương thời. So với những sách lịch sử lao động khái quát, điểm nổi bật của Green là sự kết hợp giữa phạm vi xã hội rộng và trọng tâm tường thuật rất cụ thể. Ông không biến Haymarket thành một chú thích trong lịch sử công đoàn, mà dùng biến cố này để soi rõ mối quan hệ giữa lao động và tư bản, giữa tự do ngôn luận và truy tố hình sự, giữa người nhập cư và bản sắc quốc gia. So với các tường thuật, chỉ nhấn vào vụ đánh bom hoặc chỉ tập trung vào phiên tòa, cuốn sách đặt cả hai trong một quá trình 25 vận động cho 8 giờ làm. Lối viết, giàu tính kể chuyện, giúp chủ đề lịch sử tiếp cận được với độc giả phổ thông. Trong khi chiều sâu, tư liệu và sự thận trọng trước các kết luận giản đơn vẫn khiến nó có giá trị với người học và nghiên cứu lịch sử. Đây là một khảo cứu tập trung, giàu sức nặng về cái giá chính trị của nỗi sợ hãi trong một xã hội công nghiệp đang biến đổi. Nếu bạn muốn ủng hộ James Green bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ, suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!